Antonius chợt bừng tỉnh, chàng như chết lặng, hai tay vẫn trong tư thế dang rộng. Một lúc sau mới thu hai tay lại, chàng nhìn ra xung quanh, một màu tối đen, một số ngọn đuốc đã bị tắt. Antonius không hiểu tại sao những ngọn đuốc và ngọn nến đó cháy nhanh đến vậy, dường như muốn chống lại chàng. Chàng vẫn muốn ở lại đây, dù những ngọn đuốc kia tắt hết. Chỉ có các vì sao trên trời, chỉ cần được ở bên nữ hoàng, thì dù trời có tối đen, cũng không thành vấn đề. Thưa quan chấp chính, đã đến lúc chúng ta phải cáo biệt. Xin ngài hãy về nghỉ, thần thiếp cũng rất thấm mệt. Cleopatra nói với giọng rất bình tĩnh và lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nữ hoàng phải hứa với ta một điều, rồi hãy mời ta về. Nếu không ta phát điên lên mất, và đêm nay ta cũng sẽ mất ngủ. Nàng đừng trách hờn ta nữa nhé. Antonius vẫn đứng yên tại chỗ và nói với giọng cầu xin. Cleopatra hiểu ý của Antonius, nhưng nàng vẫn làm ra vẻ ngây thơ. Thôi được rồi, thần thiếp đồng ý với lời đề nghị của ngài. Ngày mai thần thiếp sẽ tiếp tục dùng cơm tối với ngài. Nói xong, nàng nở một nụ cười rất tươi, khiến Antonius vô cùng vui sướng. Antonius hiểu rằng Cleopatra đang đuổi mình. Nhìn bộ dạng của Cleopatra, Antonius đành phải cáo từ ra về. Thôi được, nữ hoàng yêu quý, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Antonius thở dài, tỏ vẻ không hài lòng, thất vọng và có chút đau khổ. Chàng không biết phải ra khỏi thuyền của Cleopatra bằng cách nào. Khi bước xuống chiếc cầu, Antonius quay đầu nhìn lại. Cleopatra vẫn đứng trên mạn thuyền mỉm cười, tiễn chàng. Antonius cũng vẫy tay tạm biệt. Những ngày sau đó, Cleopatra và Antonius luôn ở bên nhau. Ngày nào nàng cũng tiếp đãi Antonius sơn hào hải vị Ai Cập, khiến Antonius như chìm đắm trong tủ sắt. Chàng không ngớt lời khen ngợi sự khéo léo của Cleopatra và cảm thấy nhàm chán trước những thứ xa xỉ đã theo đuổi trước đây. Cleopatra luôn nói rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Nàng đã tặng toàn bộ những đồ vật quý giá trên thuyền cho Antonius, bao gồm đĩa bạc, dụng cụ dùng để uống rượu, ghế mềm, giải lụa. Antonius rất vui mừng trước những tặng phẩm này, nhưng chàng chưa cảm thấy hạnh phúc. Cái mà Antonius cần không phải là những thứ đó. Thứ mà chàng cần thì Cleopatra không cho. Tuy nhiên, tình cảm của chàng được thỏa mãn ở một mức độ nhất định. Chàng đã được ở bên người mà chàng ngày đêm mong nhớ. Hàng ngày Cleopatra đều thay đổi trang phục và trang điểm rất kỹ, đem đến sự bất ngờ cho Antonius. Antonius hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự dịu dàng của Cleopatra. Tuy nhiên, trước thái độ nghiêm túc của Cleopatra, Antonius không thể đạt được mục đích. Sau đó 5 ngày, vào một buổi tối đẹp trời, chỉ có hai người trong khoang thuyền. Làn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc màu nâu của Cleopatra bay vào mặt cổ của Antonius. Antonius lập tức giang tay ôm Cleopatra vào lòng và hôn lên khắp cơ thể nàng. Cleopatra không có phản ứng gì, không chống cự lại, để cho Antonius hôn thoải mái. Một lúc sau, Antonius mới buông nàng ra. Cleopatra nhìn vào mắt Antonius. Lúc này nàng rất tỉnh táo, bởi vì lý trí của nàng rất mạnh mẽ. Nàng nhớ lại mục tiêu trước đây của mình. Nếu so sánh giữa Antonius và Caesar, thì Antonius không có thực quyền như Caesar. Nhưng phạm vi ảnh hưởng của Antonius rất lớn. Tính cách của chàng không kiên quyết và mạnh mẽ như Caesar. Nhưng Antonius có tầm nhìn xa trông rộng. Chỉ cần thu phục được con người này, ông ta sẽ giúp nàng có được quyền lực. Nàng đặt lên môi Antonius một nụ hôn rất dài để thử xem chàng phản ứng như thế nào. Đúng lúc đó, Antonius nói nhỏ vào tai Cleopatra: nữ hoàng yêu quý của ta, tại sao nàng không để cho ta yêu nàng một cách dễ dàng hơn? Tướng quân yêu quý của thiếp, chàng có muốn nghe thiếp nói lý do thực sự không? Chàng hãy nhớ rằng một người trong lòng còn nhiều buồn phiền thì làm sao có thể nảy sinh tình cảm được. Cleopatra đứng tựa vào bồn qua và nói rất nhẹ nhàng: điều gì khiến nàng buồn phiền đến như vậy? Hãy nói cho ta, ta sẽ giúp nàng giải tỏa nỗi buồn đó. Ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì, chỉ cần nàng được vui. Antonius thủ thỉ vào tai Cleopatra. Antonius tướng quân, thiếp biết chàng rất nhiệt tình, nhưng thiếp nghĩ việc này sẽ làm khó chàng, thiếp không nên nói ra thì tốt hơn. Cleopatra liếc nhìn Antonius và nói. Antonius rất sốt ruột, liền nắm chặt tay Cleopatra và hỏi, rốt cuộc thì nàng có chuyện gì khó nói? Lẽ nào nàng không tin vào sức mạnh của ta? Hoài nghi năng lực của quan chấp chính La Mã, chỉ cần nàng nói ra, ta sẽ làm nghi lập tức, ta sống là để làm cho nàng vui. Trong lòng Cleopatra rất vui, điều nàng mong đợi chính là lời hứa kiên quyết của Antonius. Cleopatra liền kể về chuyện người em gái Asino cùng mẹ khác cha của mình. Asino là công chúa, con của một cung nữ chức quốc vương Ptolemy 12, là người em út của Cleopatra và là người duy nhất còn lại của dòng họ Ptolemy trong cung. Không hiểu xuất phát từ sự căm hận Cleopatra đã giết hại hai người anh trai của mình hay chịu ảnh hưởng của sự tranh giành quyền lực của vương triều Ptolemy, Asino luôn không hài lòng với Cleopatra, đồng thời công khai đối đầu với nàng. Asino luôn tìm cách nói xấu, hạ nhục thanh danh của nữ hoàng Cleopatra. Trong thời gian Cleopatra sang thăm La Mã, quốc vương Ptolemy 13 và quốc vương Ptolemy 14 qua đời, cô ta đều khơi dậy làn sóng phản đối nữ hoàng ở Ai Cập. Cleopatra hận cô ta đến tận xương tủy, muốn xử tội chết. Nhưng khi nghĩ đến Asino là người em gái duy nhất còn lại của vương triều Ptolemy, nên Cleopatra không ra tay. Hơn nữa, Cleopatra không muốn làm cho đất nước rơi vào loạn lạc. Tuy nhiên, Asino vẫn không nể tình Cleopatra, tiếp tục lộng hành ngang ngược. Khi Cleopatra lập con trai mình là Ptolemy 15, Asino không chịu điềm vào cung gây lộn với Cleopatra, thậm chí la mắng Cleopatra với những từ ngữ thô tục nhất và tuyên bố sẽ tìm mọi cách để báo thù. Cleopatra vẫn giữ được bình tĩnh, không nói một lời nào. Không có chỉ lệnh của nữ hoàng, đám vệ sĩ cũng không dám ra tay. Sau khi Asino bỏ đi, Cleopatra đề nghị mọi người lui ra, một mình ở lại trong phòng, nước mắt lăn dài trên má. Nàng khóc cho bản thân mình, không ai hiểu nàng, ngay cả em gái của nàng cũng không hiểu. Đến đây hạ nhục nàng, dường như trong mắt cô ta không có nữ hoàng Cleopatra. Nàng nghĩ, người vô tình với ta thì đừng trách ta là vô nghĩa. Ngay sau đó, Cleopatra truyền lệnh hạn chế sự tự do của Asino, chỉ cho phép cô ta đi lại trong cung của mình. Asino là một người ưa nhẹ, không ưa nặng, không tuân thủ mệnh lệnh của Cleopatra. Ai dám hạn chế cô ta đi lại, cô ta sẽ sai thị vệ của mình giết chết người đó. Đồng thời, Asino không ngừng mở rộng dây cánh, tập trung lực lượng chống lại Cleopatra. Cleopatra sớm biết được ý đồ của Asino, nên quyết định nhổ cỏ tận gốc. Một khi thế lực của Asino lớn mạnh, sẽ gây ra hậu quả lớn. Vào một buổi sáng sớm, Cleopatra lệnh cho đám thị vệ bao vây cung của Asino, bắt và giết tên phản loạn này. Tuy nhiên, Asino đã có sự chuẩn bị từ trước, liền bỏ trốn cùng với đám thị vệ của mình. Asino chạy đến Ephesus và trú chân ở đền thờ thần Diana. Chạy theo Asino còn có quan đại thần Serapion, ông ta là người luôn phê phán Cleopatra. Trong cuộc đấu tranh giữa hai chị em, ông ta đã đứng về phía Asino. Khi Asino nói với ông ta rằng mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, ông ta lập tức mua cho Asino một vài chiếc thuyền lớn và giấu ở một cảng biển kín đáo, phòng khi Asino cần đến. Ngoài ra, sở dĩ ông ta chọn nơi trú chân cho Asino ở đền thần Diana là bởi vì ông ta có quan hệ rất thân thiết với quan tế thần của ngôi đền này. Ông ta đã nhận được rất nhiều ân huệ từ Sisabion, nên luôn nhiệt tình tiếp đón và bảo vệ cho Asino. Thông thường, một người sống tha phương nơi đất khách quê người như Asino cần phải ẩn dật, giấu mình, sống một cuộc sống bình lặng. Tuy nhiên, Asino vốn là người không thích sự buồn chán cô đơn, rất khó có thể biết cô ta định làm gì. Chỉ cần còn sống, Asino quyết sẽ đối đầu với Cleopatra tới cùng. Cô ta hy vọng sẽ có một ngày nào đó giành lại quyền lực từ tay Cleopatra trở thành nữ hoàng của Ai Cập. Asino luôn tự nhủ, tại sao Cleopatra có thể làm nữ hoàng mà mình lại không thể? Lẽ nào cô ta thông minh hơn mình? Không, da mặt của cô ta dày hơn mình một chút. Các phương diện khác mình không hề thua kém cô ta. Tại sao mình không thử xem sao? Tại Ephesus, Asino luôn tự xưng là vua của Ai Cập bị lưu lạc. Thông tin này chuyển đến tai Cleopatra khiến nàng choáng váng. Asino phạm tội nổi loạn, tự xưng là vua của Ai Cập, không thể dung thứ. Cleopatra hận một nỗi không thể giết được Asino ngay lập tức, treo đầu họ lên cổng thành để rửa hận. Hành động này cho thấy Asino đang công khai làm nhục, công khai thách thức Cleopatra. Sau này quốc vương của các nước khác liệu có coi Cleopatra là nữ hoàng của vương quốc Ai Cập nữa hay không? Tuy nhiên Cleopatra không có biện pháp gì vì Ephesus cách xa Alexandra và là thuộc địa của La Mã. Nàng lực bất tòng tâm, nàng chỉ còn biết ngồi nhìn Asino làm những việc ngang ngược ở Ephesus mà không thể làm gì được. Nay Antonius đã trở thành một trong ba vị quan chấp chính của La Mã. Ephesus thuộc địa phận quản lý của Antonius, tại sao không tận dụng sức mạnh của Antonius để diệt trừ mối hiểm họa Asino? Sau khi nghe xong lời kể của Cleopatra, Antonius cảm thấy rất khó xử, bởi vì Ephesus vốn là vùng đất lưu giữ nhiều kỷ niệm. Antonius nhớ rất rõ thời gian còn ở Ephesus. Người dân nơi đây đã tiếp đón rất nhiệt tình, khiến cho chàng luôn cảm thấy tự tin, tự tôn và tự hào. Antonius đã sống rất vui vẻ ở đó khoảng hơn 10 ngày. Nay chỉ vì yêu cầu của một người phụ nữ mà Antonius phải đem quân đến đánh nhau ở Ephesus, thì chẳng phải là đã phá tan kỷ niệm đẹp trước đây hay sao? Người dân Ephesus sẽ nghĩ về Antonius như thế nào? Họ đã đối xử với Antonius như đối với các vị thần. Lẽ nào Antonius lại đối xử với thần dân của mình như vậy? Hành động đó của Antonius sẽ làm tổn thương đến người dân Ephesus. Antonius không bao giờ quên được sự sùng bái các vị thần của người dân Ephesus. Ở đó, tất cả mọi người đều tin vào thần linh. Đền thờ thần Diana là ngôi đền linh thiêng nhất trong lòng người dân Ephesus. Cũng chính ngôi đền này đã làm nổi bật vẻ đẹp đặc trưng của Ephesus. Mọi đồ vật trong thành phố đều mang đậm dấu ấn của thần Diana. Hàng vạn tín đồ ở khắp các nơi trên thế giới đến sống ở Ephesus cũng chỉ vì ngôi đền thờ thần Diana. Yêu cầu Antonius giết hại vị quan thế thần ở đó thì khác nào xúc phạm thế giới tâm linh của người dân Ephesus. Người dân Ephesus sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai, kể cả là quan chấp chính của La Mã, chống lại tôn giáo của họ. Mặt khác, Antonius không muốn phá vỡ hình tượng là một vị quan chấp chính nhân từ trong lòng người dân Ephesus. Trong chuyến đi lần này, Antonius cũng xuất hiện với tư thế của một vị quan chấp chính nhân từ bác ái. Ông đã từng tuyên bố sẽ ban ơn cho những nước nào phục tùng La Mã. Lẽ nào ban ơn là như thế này sao? Làm như vậy, mọi người sẽ đánh giá vị Antonius như thế nào? Sau này, liệu còn có ai tin Antonius nữa không? Thấy Antonius do dự, Cleopatra cũng hiểu được phần nào, bởi vì nàng đã sớm đoán được biết rằng Antonius sẽ do dự nên thái độ của Cleopatra rất bình thản. Nàng phải khơi dậy tình cảm mãnh liệt ở Antonius. Có như vậy mới thôi thúc Antonius làm những việc mà chàng không muốn làm. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để kiểm chứng tình cảm của Antonius. Nghĩ tới đây, Cleopatra thở dài một tiếng và nói: "Thôi được, Antonius, tướng quân, chàng không cần phải do dự như vậy. Coi như thiếp chưa từng nói chuyện này và chưa từng cầu xin chàng." Mắt của Cleopatra nhìn ra chỗ khác, không nhìn vào Antonius. Cleopatra cũng biết rằng việc này rất khó đối với Antonius. Tuy nhiên, khi đã đặt ra mục tiêu thì Cleopatra luôn tìm mọi cách để đạt được mục tiêu đó. Không, Cleopatra, nàng nói sai rồi. Antonius ta không phải là người vô tình như nàng nói. Chỉ có điều chuyện này hơi khó một chút. Bởi Antonius biện minh cho mình, Chàng không muốn bị Cleopat coi thường, nhưng Antonius bị ngắt lời. Tướng quân yêu quý, thiếp biết việc này rất khó với chàng, và thiếp cũng hiểu chàng rất muốn làm việc này vì thiếp, làm cho thiếp vui, chỉ là vì chàng không thể làm ngay được mà thôi. Lúc này ai giúp thiếp thoát khỏi sự phiền muộn đây? Không, ta sẽ làm tất cả những gì vì nàng. Nàng hãy yên tâm, ta sẽ lập tức phái quân đến Ephesus, bắt Asino và Serapion giam lại. Antonius đứng bật dậy. Chàng không muốn Cleopatra phải thất vọng vì mình. Một người phụ nữ có thể yêu một người con trai mà cô ta coi thường không? Antonius hạ quyết tâm. Dù mọi người nghĩ gì, chàng cũng vẫn kiên quyết làm theo lời người yêu. Antonius, như vậy vẫn chưa đủ. Thiếp muốn chàng phải giết cả Asino và Serapion. Thiếp muốn tận mắt nhìn thấy đầu của Asino và Serapion. Cleopatra chau mày nói, dường như đây là một trò đùa vui vẻ của nàng. Nhưng Asino là em gái duy nhất của nàng hiện nay. Làm như vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao? Sau này nàng có hối hận không? Antonius nói, thật ra chàng cảm thấy làm như vậy càng khó xử cho mình. Người dân Ephesus sẽ nghĩ như thế nào về một vị quan chấp chính, nhân từ? Antonius thân yêu, Asino nhất quyết chống lại thần thiếp. Nếu không giết cô ta, khi có cơ hội cô ta sẽ giết thần thiếp. Chàng thử nghĩ xem, thần thiếp suốt ngày phải sống trong sự lo lắng, sợ hãi, sao có thể vui vẻ được? Thiếp không muốn hại em gái mình, nhưng cô ta luôn chống lại và thách thức thần thiếp. Dạng bất đắc dĩ, thiếp mới phải làm như vậy. Lẽ nào chàng khoanh tay đứng nhìn cô ta lật đổ vương triều của thiếp? Chàng nỡ lòng nào để thiếp luôn trong tình trạng nguy hiểm? Không, không thể như vậy. Bởi chàng nói để yêu thiếp. Ý đồ của Cleopatra trong lời nói rất rõ ràng. Nếu chàng yêu thiếp thì chàng phải làm theo lời thiếp. Antonius nhanh chóng trả lời. Đương nhiên rồi, ta rất yêu nàng. Nàng hãy đợi đấy, ta sẽ làm vừa ý nàng. Ngày hôm sau, Antonius lập tức phái người đến Ephesus, lấy cớ phạm tội ly gián quan hệ giữa Ai Cập và La Mã để xử lý Asino và thuộc hạ trung thành Serapion của cô ta, giải họ về Tarsus mới giết. Đồng thời, khép viên quan tế thần ở đền Diana vào tội tiếp tay cho Asino và giải đi cùng. Việc này khiến người dân Ephesus không đồng ý. Trong mắt họ, quan tế thần là hiện thân của thần Diana, truyền đạt mệnh lệnh của thần Diana và bẩm báo tâm tư nguyện vọng của họ với thần Diana. Họ đã tập hợp lại đánh đuổi sứ giả của Antonius, đồng thời cảnh báo Antonius không có quyền hạ lệnh bắt vị quan tế thần Megabizus của họ. Cho dù Antonius dùng vũ lực bao vây Ephesus, cũng không được động đến quan tế thần của họ. Quan tế thần là người bảo vệ thần Diana. Họ sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho Megabizus. Biết được tin này, Cleopatra thấy tiếc nuối, đã để cho Megabizus thoát chết. Nhưng vẫn mỉm cười. Đây là niềm vui chiến thắng đầu tiên kể từ khi nàng đến với Antonius. Xem ra, nàng dần từng bước đạt được mục tiêu của mình, đó là dùng ý nguyện của mình thay thế quyền lực của Antonius. Trên cương vị là nữ hoàng, nàng hiểu được phải làm thế nào để đạt được mục tiêu. Nàng phải củng cố quyền lực của mình, ổn định vương quốc Ai Cập. Muốn đạt được mục tiêu lớn hơn, tất yếu phải dựa vào tình cảm của Antonius dành cho nàng. Bây giờ, nàng đã tự tin hơn rất nhiều. Đương nhiên, Antonius cố gắng hết sức vì nàng như vậy là muốn đạt được một điều gì đó ở Cleopatra. Tuy nhiên, ngoài việc thể hiện sự thân mật với chàng, Cleopatra không có biểu hiện gì khác. Nàng hoàn toàn hiểu rằng mình phải dâng hiến cho Antonius. Nhưng trước khi dâng hiến tấm thân cho Antonius, nàng muốn chàng hiểu rằng để có được tình yêu của nữ hoàng Ai Cập, chàng phải cố gắng rất nhiều hơn nữa. Nhưng Cleopat cũng biết cách làm thế nào để Antonius không cảm thấy thất vọng. Nàng đã hứa với Antonius, nếu chàng đồng ý đến thành Alexandra, chàng sẽ được rất nhiều thứ. Điều này giống như cho một con khỉ một quả chuối để nó chạy đến nơi có quả chuối. Tại sao Cleopat muốn lôi kéo Antonius đến thành Alexandra? Việc này đương nhiên là có lý do của nó. Cleopat hiểu rằng Antonius rất thích những món đồ xa xỉ. Nàng muốn mê hoặc Antonius bởi sự hào hoa tráng lệ của cung điện. Trước đây Caesar cũng từng bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng của cung điện Ai Cập. Những buổi tiệc của cung điện Ai Cập rất nổi tiếng. Những loại rượu ngon của cung điện nhất định sẽ mê hoặc được Antonius. Mặt khác, Antonius ở Tarsus chịu rất nhiều sự chi phối về mặt tư tưởng. Cleopat luôn tìm mọi cách để Antonius cố gắng vì mình. Khi đến cung điện Ai Cập, Antonius giống như một người được cởi trói tự do nghe theo lời của Cleopat, không còn phải lo lắng bởi những ánh mắt dò xét xung quanh. Ngoài ra, với tư cách là người đứng đầu một vương quốc, Cleopat cảm thấy tự hạ mình khi phải đến Tarsus. Nếu như nàng lao vào vòng dây của Antonius ở Tarsus, thì quốc vương của các nước sẽ nghĩ nàng là người thế nào? Quần thần Ai Cập sẽ nghĩ nàng như thế nào? Nàng còn có lòng tự tôn nữa không? Chuyến công du sang La Mã mấy năm trước khiến Cleopat hiểu ra được rất nhiều điều. Nàng không chịu được những lời nói khinh bỉ của mọi người. Ngay cả em gái nàng là Asino cũng mắng nàng đã bán thân cho người La Mã, nói gì đến người khác. Nàng đã đánh mất đi lòng tự tôn của mình để có được tình yêu của Caesar. Mỗi khi nghĩ đến người khác, gọi con cái mình là đồ con lai, nàng không sao chịu nổi. Không, nàng không thể rơi vào vòng tay của Antonius ở Tarsus. Hơn nữa, nàng luôn có cảm giác lơ lửng trên mây khi ở Tarsus. Gốc của nàng là ở Ai Cập, cung điện Ai Cập là nơi sinh ra và nuôi nấng nàng. Nàng yêu từng tấc đất và cây cỏ trong cung điện. Nàng tin rằng nếu Antonius đến cung điện Ai Cập, chắc chắn chàng sẽ không muốn rời xa. Đạt được mục tiêu đó, nàng sẽ rất hạnh phúc. Có được Antonius ở bên cạnh, nàng sẽ không phải lo lắng về sự bất ổn định của Ai Cập. Do đó, mục tiêu của nàng lúc này rất rõ ràng, đó là lôi kéo Antonius đến thành Alexandra. Mục tiêu này khiến cho Cleopat cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nàng vui vẻ quyết định quay về thành Alexandra cùng với lời hứa của Antonius sẽ sang thăm Ai Cập trong thời gian sớm nhất. Kể từ khi Cleopat rời khỏi Tarsus, Antonius cũng luôn trong tình trạng đứng ngồi không yên. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến mùa đông. Chàng đếm từng ngày trôi qua, họ đã hứa với nhau rằng Antonius sẽ sang thăm Ai Cập vào mùa đông. Thuộc hạ phát hiện ra, dường như Antonius đã thay đổi hẳn. Trước đây chàng thường không có con mắt nhìn xa trông rộng khi đưa ra các quyết sách về kế hoạch. Antonius luôn làm theo ý muốn của mình, đặc biệt là việc xử lý các vấn đề liên quan đến chính trị, các giấy tờ, thư từ, tiếp kiến sứ giả các nước, luôn bị Antonius làm đảo lộn lung tung. Tuy nhiên giờ thì khác, ngày thứ hai sau khi Cleopat rời Tarsus, chàng liền lên kế hoạch công tác cho mình trong 2 tháng tới, sắp xếp công việc hàng ngày một cách hợp lý. Antonius dùng hết sức lực vào công việc. Hàng ngày Antonius dậy sớm ngủ muộn, không tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, không thấy một bóng dáng người phụ nữ nào xuất hiện trong phòng của Antonius. Điều này khiến đám thuộc hạ rất ngạc nhiên, bởi họ không biết Antonius đã hứa sang Ai Cập thăm Cleopat vào mùa đông năm nay. Vào một buổi tối, sau khi hoàn thành các công việc do Antonius giao, đám thuộc hạ ngồi lại với nhau uống rượu và bàn luận. Một người trong số họ lên tiếng: "Các anh em, mọi người thường nói người phụ nữ đẹp giống như là một trường học, quả là không sai. Mọi người hãy quan sát chủ nhân của chúng ta xem. Kể từ khi gặp Cleopat, chủ nhân đã thay đổi hoàn toàn tác phong trong công việc, khiến chúng ta luôn phải bận rộn." Người khác nói: "Các anh em, không thể nói Cleopat là một người phụ nữ tốt, mà đó là sức mạnh của tình yêu. Chủ nhân của chúng ta muốn thể hiện bản lãnh và phong độ của mình trước nữ hoàng Ai Cập để đem lại niềm vui cho bà ta. Một thuộc hạ rất kính trọng và trung thành với Antonius nói: "Các anh em, đừng bàn đến nguyên nhân tại sao chủ nhân của chúng ta thực sự đã thay đổi. Ông dậy từ rất sớm, giải quyết các vụ án từ sáng đến tối, xây dựng kế hoạch làm việc trong ngày. Sau khi ăn tối, ông lập tức tiếp kiến sứ giả các nước. Đêm khuya, nhưng ông vẫn phê duyệt các công văn. Sự cần mẫn trong công việc của ông khiến tôi rất cảm động. Trước đây chủ nhân chỉ xem công văn vào những lúc vui vẻ. Có người thì cho rằng chủ nhân làm việc như vậy tốt quá thì có tốt, nhưng rất khổ cho chúng ta. Không hiểu tại sao cả ngày chủ nhân đều rất vui vẻ, khiến chúng ta rất mệt. Mấy ngày hôm nay, chủ nhân yêu cầu chúng tôi bố trí số lính mới về các quân đoàn và phân công lính cũ kèm cặp giúp đỡ họ, khiến chúng tôi rất mệt. Chân của tôi đang mỏi rã rời. Tuy nhiên tôi cảm thấy chủ nhân có chút gì đó thay đổi rất kỳ lạ. Những công việc đúng ra đến mùa đông mới phải giải quyết, nhưng không hiểu tại sao ông ta muốn giải quyết hết ngay từ bây giờ. Một tên thuộc hạ khác lên tiếng: "Lẽ nào chủ soái còn có kế hoạch đặc biệt gì khác? Tôi cảm thấy chủ soái đang có việc gì đó cần phải làm ngay." Tôi đã hỏi chủ soái một vài lần, nhưng ông ta đều nói như sau: "Không có chuyện gì cả. Cậu nên làm tốt việc của tôi. Sau này cậu sẽ hiểu rằng ta chỉ muốn thay đổi cách sống một chút thôi." Một tên lính đứng bên cạnh lên tiếng: "Các anh em, đừng suy diễn lung tung nữa. Càng không nên tiết lộ cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta, nếu không sẽ làm lung lạc ý chí của quân lính. Tôi cho rằng chủ soái của chúng ta chỉ muốn làm tốt công việc của mình mà thôi. Chúng ta hãy uống rượu đi, uống xong á, chúng ta sẽ ngủ một giấc cho khỏe. Công việc của ngày mai đang chờ chúng ta." Antonius dùng hết tâm trí vào giải quyết các công việc của vùng đất Tiểu Á. Chàng muốn giải quyết hết mọi công việc trước khi lên đường sang Ai Cập, bởi chàng đang rất nhớ Cleopatra. Mỗi khi nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào của Cleopatra, chàng đều cảm thấy trong người rạo rực. Tuy nhiên, chỉ hôn không, chàng cảm thấy chưa đủ. Chàng muốn chiếm trọn trái tim của nàng. Khi nằm trên giường vào mỗi buổi tối, chàng đều tưởng tượng ra từng bộ phận trên cơ thể gợi cảm của Cleopatra. Thời gian hai người ở bên nhau tại Tasut, Cleopatra đều mặc chiếc áo dài bó sát người, để lộ ra thân hình thon thả với bộ ngực đầy đặn vô cùng hấp dẫn. Mỗi lần nghĩ đến ngày có được Cleopatra sắp đến gần, Antonius cảm thấy vô cùng phấn chấn. Chàng rất nhớ những buổi tiệc sang trọng do Cleopatra tổ chức. Dụng cụ ăn uống, bàn ăn, tấm thảm, tất cả đều làm cho Antonius qua mắt. Cleopatra nói với chàng những thứ đó chỉ là một số đồ vật nhỏ. Khi đến cung điện Ai Cập, chàng sẽ thấy rất nhiều thứ khác đẹp hơn. Một người luôn theo đuổi cuộc sống xa xỉ như Antonius, nhưng cũng không sánh được với sự xa xỉ và hào hoa của nữ hoàng Cleopatra. Chàng cảm thấy tự ti trước những đồ vật của Cleopatra, đặc biệt là những gì Cleopatra dùng trong bữa tiệc. Ngày thứ hai, khi Cleopatra đến Tasut, sau buổi tiệc của Cleopatra trở về, để đáp lại thịnh tình của Cleopatra, Antonius đã mời một người đầu bếp giỏi nhất Tasut đến để chuẩn bị các món ăn đãi nàng. Chàng muốn đem đến cho Cleopatra sự bất ngờ. Chàng muốn biến bữa tiệc của mình xa xỉ hào nhoáng hơn bữa tiệc của Cleopatra. Tuy nhiên, Cleopatra hầu như chưa động dao dĩa, thì thuộc hạ của Antonius đăng hết các món ăn trên bàn tiệc, làm cho Antonius rất khó xử. Antonius cũng tổ chức chơi nhạc trong khi dự tiệc. Nhưng khi ban nhạc vừa mới bắt đầu chơi, thì các tướng lĩnh của Antonius liền gõ tay xuống bàn theo tiếng nhạc, kết hợp với tiếng dao dĩa va vào nhau át hết tiếng nhạc. Người phục vụ bàn hầu hết là binh sĩ, nên họ không biết tiếp các món ăn theo thứ tự. Một tên phục vụ còn rót rượu tràn ly của Cleopatra, khiến cho Antonius rất xấu hổ. Cleopatra vẫn vui vẻ, ngồi đến cuối buổi tiệc, nhưng nàng không mang thứ gì. Antonius phải biện hộ cho những thiếu sót trong buổi tiệc của mình rằng họ đều là các tướng lĩnh và binh sĩ trong quân đội, chịu ảnh hưởng rất lớn từ tác phong sinh hoạt trong chiến tranh, mong nữ hoàng không để tâm chuyện này. Do đó, Antonius rất muốn biết cung điện của Cleopatra trang hoàng lộng lẫy đến mức nào. Tuy nhiên, càng bận rộn thì công việc càng nhiều. Khi Antonius đã gắn sắp xếp ổn thỏa mọi công việc để chuẩn bị lên đường, thì quốc vương Crete gửi thư thông báo một tin khẩn cấp, nổ ra cuộc tranh chấp biên giới giữa vương triều Crete và ba nước láng giềng. Các bên đều sử dụng vũ lực. Khi nắm được thông tin này, Antonius vô cùng phiền lòng. Đây là việc liên quan đến tương lai của Crete, nên phải giải quyết ngay. Antonius lập tức dẫn quân đến Crete. Nguyên nhân là do kể từ năm 53 trước công nguyên, quốc vương người Do Thái Crete I đã có sự bất đồng trong việc hoạch định biên giới với các nước láng giềng. Mười mấy năm qua, các bên luôn tranh chấp với nhau bằng chiến tranh. Sau khi Antonius nhậm chức quan chấp chính, ông đã xây dựng quan hệ tốt đẹp với quốc vương Crete I. Từ trước tới nay, Antonius không đối xử với quốc vương Crete I như với một nước thuộc địa, mà luôn duy trì mối quan hệ bình đẳng. Cách đây không lâu, hoàng hậu của quốc vương Crete I, Mariana, cùng với quốc vương Santacid ý kiến Antonius, càng khiến Antonius kính nể Crete I hơn. Mariana là một người phụ nữ phúc hậu, phóng khoáng và rất đẹp. Cách ăn nói của bà hoàn toàn khác với hoàng hậu, nữ hoàng và công chúa của các nước khác. Nay vương quốc Crete I gặp nhiều khó khăn, Antonius phải ra tay cứu giúp. Hơn nữa, các nước kia đều là thuộc địa của La Mã, đều nằm trong tay Antonius. Sau khi đến vương quốc Crete, Antonius đã nghe quốc vương Crete I kể lại chi tiết sự việc. Ông lập tức cho triệu tập quốc vương của các nước đang tranh chấp biên giới với vương quốc Crete, đồng thời ra lệnh lập tức dừng cuộc chiến với vương quốc Do Thái. Hãy giải quyết tranh chấp biên giới bằng biện pháp thương lượng. Quốc vương các nước này thấy Antonius thân chinh đến Crete nên không ai dám trái lệnh. Họ cam kết từ nay về sau sẽ không bao giờ giao chiến với vương quốc Do Thái Crete. Sau đó, Antonius giúp họ hoạch định biên giới và cắm mốc, quy định phạm vi lãnh thổ của từng nước, đồng thời cảnh báo, ai dám không làm theo chỉ lệnh sẽ lập tức tước ngôi của người đó. Dù có biết Antonius thiên về phía quốc vương Crete I, nhưng không ai dám nói gì, chỉ nhẫn nhịn chấp nhận theo sự sắp đặt của Antonius. Giải quyết xong việc quốc vương Crete I và hoàng hậu Mariana muốn giữ Antonius ở lại một vài ngày để báo đáp công ơn giúp đỡ họ, nhưng Antonius không ở lại mà vội vàng quay về Tasut ngay. Tuy nhiên, trở về Tasut, chưa kịp nghỉ ngơi, Allobapus liền báo cáo. Thời gian gần đây, liên tiếp có hai vị thống đốc lớn tuổi qua đời. Quan chức của hai nơi đó đã đến bẩm báo xin bổ nhiệm thống đốc mới. Antonius cho rằng trách nhiệm của thống đốc rất nặng, công việc rất phức tạp. Các tướng lĩnh của ông do chinh chiến lâu năm, tính tình cương trực, thẳng thắn, không thích hợp đảm nhận chức thống đốc. Nếu như phái người từ La Mã sang, e rằng sẽ không kịp. Antonius liền tìm hiểu rất kỹ tình hình chấp chính của các quan chức địa phương, kiểm tra khả năng giải quyết công việc và thành tích của từng người, để chọn ra hai người trẻ tuổi có tài năng đảm nhận chức. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của Antonius là chuẩn bị lương thảo và quan dụng cần thiết cho quân đội vào mùa đông. Mùa đông đã đến. Nếu biển nổi gió bắc thì mọi công việc sẽ phải dừng lại. Do đó, Antonius buộc phải chuẩn bị đầy đủ vật phẩm cần thiết cho quân đội. Nếu không, khi đi xa trong một thời gian dài sẽ gây loạn lạc cho Tasut. Antonius ra lệnh trưng thu lương thực của các nước xung quanh và phân công binh lính chuẩn bị kho tàng, đăng ký và quản lý. Chỉ riêng việc này khiến ông bận rộn suốt một tháng. Khi Antonius đã hoàn tất được mọi công việc thì đã là hạ tuần tháng 11. Địa Trung Hải bắt đầu nổi gió bắc, là thời điểm tốt nhất để lên đường sang Ai Cập. Antonius không chờ đợi được nữa, lập tức lên thuyền tiến về phía nam. đầu mùa đông thời tiết rất đẹp, nhưng kể từ khi Antonius lên đường, thời tiết hoàn toàn ngược lại, trời âm u, không có ánh nắng mặt trời, mây đen phủ kín trong mấy ngày liên tiếp, khiến mọi người vô cùng khó chịu. Mặt biển xanh với những đám mây u ám cũng trở nên mù mịt. Gió bắc thổi rất mạnh, những đợt sóng lớn, chiếc thuyền của Antonius nhanh chóng tiến về phía bờ nam. Antonius chỉ đem theo số ít vệ sĩ và thuộc hạ, do quá khát khao được gặp Cleopatra nên hầu như ông không để ý đến thời tiết ngoài nữ hoàng Ai Cập. Antonius không nghĩ đến điều gì khác. Tuy nhiên, đám tùy tùng của chàng rất lo lắng, họ linh cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Thời tiết quá xấu khiến họ sợ hãi, họ lo lắng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nhìn mặt biển mù mịt và những đám mây u ám, họ có cảm giác như đang đi trên đám băng tuyết mỏng và có thể rơi xuống biển bất cứ lúc nào. Do đó, không khí trên thuyền rất căng thẳng, mọi người đều trầm ngâm lo lắng. Tuy nhiên, hành trình của họ cũng không xảy ra chuyện gì đáng ngại. Cuối cùng, gió bắc đã nhanh chóng đưa họ đến thành Alexandria.